Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhìn quán chiếu chánh niệm, tức là dùng con mắt tư duy thiền định để nhìn vào cái cội nguồn của tâm, thức ăn của tâm, cái nuôi dưỡng tâm, cái làm phát triển cái tâm của mình, đó là cảm xúc. Và mình cố gắng điều đình những cảm xúc của mình thì mình có thể thành công trong cái chuyện tu tập. Ngay bây giờ, bây giờ còn 15 phút để dành cho đại chúng hỏi, nhưng mà trước khi kết thúc, tôi xin giới thiệu một cách thức nào để điều đình hay là cần trôn cái cảm xúc của mình. Chắc quý vị không muốn nghe cái điều đó. Sao phải ngồi ngáp quá trời. Xin lỗi lỡ có ngáp thì cũng phải ráng rồi. Xin cho vài phút nữa để tôi giới thiệu cái phương pháp làm thế nào để điều đình cái cảm xúc của mình. Như tôi đã trình bày này, suốt buổi giảng, thì quý đại chúng thấy rằng là tu tập, con đường tu tập thực tế phải bắt đầu từ cái cảm xúc của mình. Tức là thay vì hồi đó mình muốn thức thế này, muốn được thế kia, thì bây giờ mình phải bắt đầu suy nghĩ lại, quán chiếu lại tất cả các loại cảm xúc, vui hay là buồn, hờn hay là giận, hỉ nộ ái ố vân vân, đều là vô thường. Cho nên bây giờ cái cách mà tu tập của mình đó, cách tu tập của mình đó, là mình không tiếp thêm nguyên liệu, không tiếp thêm năng lượng cho những cảm xúc của mình nữa. Đó là câu chuyện mà mong muốn đại chúng nhớ về câu chuyện ví dụ về hai con mèo mà chúng tôi vừa kể. Mình không tiếp thêm năng lượng. Ví dụ khi mà mình ghét ai rồi và mình cảm thấy cuộc sống bất an của mình vì cái người đó, bây giờ con đường tu tập của mình là mình không tiếp tục ngồi để suy nghĩ về người đó nữa, không chuyển năng lượng của mình tập trung về cái chuyện đó nữa, mà hãy làm một việc lành nào đó. Cái cách mà dễ nhất, cái cách mà nhanh chóng nhất để chúng ta giảm bớt khổ đau là gì? Là hãy làm một việc lành. Ví dụ như bây giờ hai vợ chồng chửi lộn với nhau, tức quá làm sao đây? Nếu mình ngồi á, ngồi yên mình dòm ông xã mình hay dòm bà xã mình, chắc mình chửi tiếp, tức quá. Nhưng mà nếu mình vô, mình đóng cửa phòng, mình nằm, mình gác tay lên trán, mình suy nghĩ, mình càng tức nữa. Xách xe đi thì cũng nguy hiểm. Nhưng mà đi để làm cái gì? Thưa đại chúng, đó là một phương pháp. Cái chuyện xách xe đi thì không phải là vấn đề, là anh đi đâu và anh làm ra cái gì. Ở đây chúng tôi muốn nói là khi mình không tiếp tục ngồi đó để suy nghĩ, để nhai tới nhai luôn, ngẫm tới nghiền luôn cái cơn tức giận của mình, có nghĩa mình không truyền năng lượng cho nó nữa. Và bây giờ đi làm một việc lành bằng cách có thể xách xe đi chùa, có thể niệm Phật. Hoặc là việc lành mà chúng tôi muốn nói ở đây không phải là trong cơn sân hận rất khó mà ngồi xuống và tụng kinh niệm Phật. Ngồi xuống đôi lúc cầm chuông cầm mỏ quăng nữa đấy. Nhưng mà trong cơn sân hận làm cái gì? Cố gắng đi rửa ly, rửa chén, quét nhà, lau bàn, làm. Hả? Bể thôi. Thưa đại chúng, cái đó bác vừa nói là đúng, đập bể cho đỡ giận là đúng. Đó là cách thức của người phương Tây. Bây giờ khi mà mình nóng giận quá, mình phải làm một cái gì đó cho bớt giận. Làm cái ầm một cái, nhưng mà thay vì mình bưng chén dĩa mình quăng thì mình, cái đó là cái cách thức mà mình gọi là thống nhất, không hay không để. Ví dụ như họ chửi mình á, mình tức quá mình chửi lại cái thôi rồi còn gì nữa. Thành ra mình phải có một cái phương pháp hay hơn và màu nhiệm hơn. À, chúng tôi dùng chữ màu nhiệm hơn, đó là dùng chánh niệm. Chánh niệm, chánh niệm biết vui buồn và biết được tất cả pháp là vô thường. Cho nên á, khi mình nghe họ mình chấm dứt ở đó, khi một người chửi mình nghe tiếng chửi và mình chấm dứt ở đó, mình lập tức quay về với chánh niệm, hít vô thở ra. Và cái mà tốt nhất là vừa khoa học nữa là đi rót một ly nước này, nước lạnh này, uống vô và ngồi xuống theo dõi hơi thở, theo dõi hơi thở, hoặc là cố gắng niệm Phật nếu niệm được mà niệm. Đi tắm nước lạnh rồi lỡ tai biến mạch máu não cũng nguy hiểm. Tôi có một vị đệ tử có nói với tôi như này: thay vì bình thường á con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà khi tức á là con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Càng tức càng niệm Phật, mà niệm trong cơn sân hận, tức là dùng như là một phương tiện, la lên mà cũng bằng Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chứ không có chửi bới ai hết, để giảm bớt cái khẩu nghiệp của mình đi. Thế thì thay vì mình tức quá mình chửi cha chửi mẹ họ, mới thành ra mình tạo thêm cái nghiệp. Thì mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình la làng la xóm mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật. À đó, thì dĩ nhiên mình kêu Phật là không có sao hết trơn. À, tôi xin kể một câu chuyện vui thế này. Có một cái bà cụ đó chuyên tu niệm Phật. Thì bữa đó bà có đứa cháu nó hoang lắm. Mà ngay cái giờ bà mới vừa dọn chuông mõ ra chuẩn bị ngồi xuống niệm Phật, và nó đứng ngoài cửa nó cái kêu bà ơi, thì nó kêu bà, thì bà nói chà cái thằng này thì bây giờ mới vừa niệm Phật cái quấy rối rồi, cho nên bà ráng bà đánh chuông mõ cho to lên, bà niệm Phật cho to lên để nó nghe, nó ý là bà tụng kinh cho Nam Mô A Di Đà Phật cho to để ngoài cửa nó nghe được, nó khỏi kêu. Mà bà đọc to chừng nào thì nó kêu to chừng đó nữa. Bà tức quá, bà cầm cái mỏ bà thảy lên cái bà thảy ra cửa sổ bớt cái bể cái mỏ, thì không có điện gì nữa. Tôi tao ra tao nói chuyện với mày một bữa cho nó tới nơi đấy chứ không có điện nữa. Thì khi bà ra thì đứa cháu nó khoan, nó mới nói như thế này: bà, con mới kêu bà có mấy tiếng mà bà cầm chung cầm mỏ bà quanh, còn bà ngồi bà kêu Phật như vậy đó thì ngày mấy ngàn tiếng vậy thì. Thì đây là cái hoan nghịch của đứa cháu, nó muốn nói với bà của nó là mình phải có chánh niệm, mình phải có chánh niệm trong bất kỳ tình huống nào, mình phải có chánh niệm. Thưa đại chúng, cái cách thức mà để điều đình được cái cảm xúc là gì? Đó là gì? Khi sân nổi lên mình biết đó là tôi đang sân. Và đừng bao giờ đồng hóa con người của mình với cảm xúc của mình. Đó là cách thức tu tập. Đừng bao giờ cho rằng tôi với cảm xúc của tôi là một. Mà mình hãy tách biệt ra. Mình trở thành một observer, một người quan sát cảm xúc vui, cảm xúc buồn, cảm xúc hờn, cảm xúc giận. Và nếu mình còn tiếp tục đồng hóa mình, có nghĩa là cái giận đó là tôi đó, cái tham đó là tôi đó, cái hờn đó là tôi đó, thì mình vẫn còn khổ đau. Và thưa đại chúng, chúng tôi không dám nói hết, nhưng chúng tôi chỉ nói là rất hiếm người đang ngồi ở đây, rất hiếm người không là kẻ nô lệ của cảm xúc của chính mình. Hầu hết chúng ta đều là kẻ nô lệ cho cái cảm xúc của chính mình. Mình nói thầm, nói thánh, nói hiểu đủ thứ, nhưng mình là kẻ nô lệ cho cái cảm xúc của chính mình. Vì lẽ đó khi chúng ta tụ tập, mình nên nói với chính mình điều: tôi không thể nào đồng hóa con người của tôi với cái cảm xúc giận hờn của tôi được. Cho nên khi mình nổi sân, cố gắng giữ chánh niệm, biết rằng tôi đang sân. Và khi mình có thể nói được với chính lòng mình tôi đang sân, thì mình sẽ có khả năng thấy được sân hận chỉ là một loại cảm xúc mà thôi. Và mình không tiếp tục để mất cuộc sống của mình trong cái cơn sân hận nữa. và vẫn có đủ sức mạnh. Quan trọng là chánh niệm thôi. Cho nên trước khi Đức Phật qua đời, trong Kinh Di Giáo, Đức Phật có nói là nhược thất niệm giả, tất thất chi công đức. Mất chánh niệm là mất công đức. Có chánh niệm là có công đức. Bây giờ mình niệm Phật đó, mà động chuyện mình đi chùa đó, nhưng mà nổi sùng mình đứng giữa chùa mình chửi lung tung, mới thành ra mất cái công đức. Mà bây giờ mình đi chùa đó mà mình có chánh niệm, thôi cái bà đó bà nói không đúng, thôi kệ, mình tu hành mình thấy xả họ. Mình có chánh niệm thành ra mình giữ được cái công đức. Chứ đại chúng nhớ rõ, nhược thất niệm giả, tất thất chi công đức. Mất chánh niệm là mất công đức. Có chánh niệm là có công đức. Và Đức Phật nói rất là rõ, cầu thiện tri thức, cầu thiện hỗ trợ, vô như bất cầu bất vong niệm giả. Cầu được thiện trí thức này, cầu được sự giúp đỡ, cầu được sự chia sẻ, cầu được sự bảo hộ vân vân, không bằng cầu cho mình luôn luôn không mất chánh niệm, luôn luôn có chánh niệm. Và khi mình có chánh niệm rồi, thưa đại chúng, các vị trở thành thành tiên, thành Phật. Sư chưa dám nói là tiên Phật ở đâu, nhưng mà ngay trên thế gian. Có nghĩa là mình có thể điều đình được những cái buồn vui vinh nhục, và mình cần trôn được con người của mình, cần trôn được cái tâm của mình. Bây giờ cuối cùng tôi xin hỏi đại chúng một câu: hạnh phúc nhất, chưa dám nói là của mọi người, nhưng mà của người Phật tử là cái gì? Bây giờ mỗi lần tôi hỏi các vị nói nhiều quá. Nói nhiều thì mỗi người đúng một chút này. Bây giờ xin nói như thế này: cái hạnh phúc nhất của người Phật tử là gì? Là có thể điều phục được chính cái tâm của mình. Bất kỳ khi nào mình control được, mình làm chủ được tâm của mình, là mình sống ở đâu cũng hạnh phúc ấy. Đó là khi mà Gandhi, là một vị thánh ở Ấn Độ, là thánh Gandhi ấy, khi mà bắt vô, vì ông ta bị bắt nhốt trong tù, ông ta tuyên bố như thế này: nhà tù là nhà tù của kẻ trộm và kẻ cướp, còn đối với tôi nó là một cung điện. Cho nên bao lâu mình điều phục được tâm mình làm chủ được tâm mình, thì mình sống bất kỳ nơi nào mình cũng an lạc và hạnh phúc. Đó là những pháp môn tu tập rất là thực tế mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Chúng tôi dành lại 10 phút để cho quý Phật tử có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến đề tài, chúng tôi sẽ trả lời. Xin quý vị mạnh dạn, có gì thắc mắc không cần thiết thì cứ hỏi. Tốt nhất là hỏi những cái đề tài gần tôi, còn hỏi xa quá không sợ mình không có thời gian. A Di Đà Phật, xin mời.
Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi. Mình có một người thân đã mất rồi nhưng mà chưa có quy y. Thì có người nói là mình phải nên quy y cái vong linh của người mất đó. Thì con xin hỏi thầy, như vậy nếu mình quy cho vong linh nó có lợi là như thế nào?
A Di Đà Phật, thưa đại chúng, câu hỏi của bác rất là cần thiết. Nếu như mà mình có người thân thì đã mất thì mình nên quy y cho họ có lợi hay không? Thưa đại chúng, rất là lợi lạc, bởi vì là khi một người thân qua đời, nghĩ đến cái đức của họ, hoặc là nghĩ đến cái tình thương giữa họ với mình, thì mình làm cái gì mà có ý nghĩa nhất cho họ. Nếu như các vị cúng thì chắc chắn người ta cũng có thể thọ hưởng được, chắc chắn người ta sẽ thọ hưởng được cái phẩm vật mà các vị dâng cúng. Và nếu các vị làm một cái điều phước thiện nhân danh của người đã mất, thì chắc chắn người ta sẽ hưởng được cái công đức đó. Nhưng mà điều cao quý nhất là hướng cái tâm của người đã mất, xây dựng cho họ một cái con đường mới, đó là quy y Tam Bảo. Đó là cái việc mà rất quan trọng. Và cũng đó là lý do tại sao mà ở chùa thường có làm các cái lễ quy y cho hương linh, quy y hương linh, hoặc là những cái lễ thuyết linh, tức là thuyết pháp cho các hương linh. Thì nói về có những người tin, có những người không tin. Nhưng mà cái chuyện mà tin không tin là chuyện khác. Còn đối với người Phật tử thì mình biết chắc chắn rằng trong luân hồi lục đạo, cha mẹ, ông bà của mình, người thân của mình vẫn còn đó. Đôi lúc mình cứ nghĩ người thân của mình là mấy người ở trên thế gian này, chứ mình đâu có biết rằng có thể ông nội mình là một vị tiên trên trời, hay là cô của mình là một vị thiên ở trên trời, một angel, hoặc là anh em mình có thể là một ngạ quỷ, một loài trong lục đạo, một chúng sinh trong lục đạo. Cho nên bất kỳ lúc nào mà cái tốt nhất để hồi hướng công đức cho những người thân của mình, đó là nhân danh họ và vì họ để quy y tam bảo, tu tập, và những gì mình làm mình nên nhân danh họ. Bởi vì đối với người thân đã mất rồi á, nhất là trong vòng 49 ngày thì cái mà họ siêu thoát thì thôi, mà nếu họ chưa siêu thoát đó, cái sợ hãi của họ đó là sợ bị lãng quên, sợ bị lãng quên. Bây giờ mình còn sống mà mình thấy một người chuẩn bị nhắm mắt ra đi vĩnh viễn là mình cũng đau khổ cỡ nào, huống hồ chi là trừ khi cái người mà mình ghét quá nghe họ chết mình mừng thôi. Nhưng mà đó là mình nói vậy, chứ thật ra là những người thân, con người thấy mất là ai cũng thương. Cho nên xin nhắc lại, quy y cho người đã mất là điều cần thiết, điều nên làm, và nên mở rộng hơn nữa. Tức là ngoài chuyện quy y rồi cho họ rồi, mình phải nhân danh họ để làm những cái việc công đức và hồi hướng công đức nhau. Mỗi lần tôi trả lời xong, nếu quý vị nào có câu hỏi, chắc là anh đọc được cái tâm của tôi rồi.
Dạ thưa bạch thầy, được sự mở ý của thầy, thầy cho chúng con được ra hỏi tự do. Thì con có một cái câu hỏi là mỗi tháng mình sám hối hai lần đó, thì trong cái sám hối mà hành danh sám hối á, thì 89 vị Phật tại sao mình có hàng ngàn sa số vị Phật mà sao chỉ có 80 đừng như danh 89 vị Phật đó. Rồi một cái câu hỏi thứ hai nữa là ở trong kinh Pháp Hoa, trong cái phẩm thọ ký, Đức Phật thọ ký cho ngài một kiền liên là Đam Ma La Bạt Chi Là Hương Phật với lại ngài A Nan đó là Sơn Hải Huệ Từ Tại Thông Hương Phật đó. Thì ở cái phải hai cái vị đó là ở trong cái 89 vị Phật của Hồng Danh Sám Hối thôi ạ.
Dạ thưa, thật ra đó là danh hiệu chư Phật là mình không có thể nào biết hết được, nhưng mà một số các vị tiền bối cổ đức có tập trung vào các kinh, ví dụ như là kinh Vạn Phật là 1000 vạn vị Phật, kinh Ngũ Bách Danh tức là 500 vị Phật, kinh Hồng Danh Sám Hối là 80 mấy vị đó. Thì đó là những cái công đức các vị soạn thảo ra, mang tính cách biểu trưng thôi, biểu trưng thôi, tức là chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai và các vị Phật, các vị Bồ Tát được Thích Ca Mâu Ni giới thiệu trong các kinh, ví dụ như là danh hiệu chư Phật trong kinh Pháp Hoa, danh hiệu chư Phật trong kinh Diệu Sư, thì cái đó là mang tính cách biểu trưng thôi. Chứ còn không phải là tại sao có một số các vị còn một số khác không có, bởi vì có nhiều kinh Vạn Phật, Ngũ Bách Danh, kinh Hồng Danh Sám Hối. Và thường thì mình đảnh lễ ba lại, tức là Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, tức là kính lễ Phật, Pháp, Tăng trong mười phương. Mười phương là, chứ không phải là một phương. Mười phương thường trụ Tam Bảo, tức là Phật, Pháp, Tăng trong mười phương. Đó là mình lại ba lại như vậy, tương đối là biểu trực, biểu trực. Mình xin mời câu hỏi khác. Các chị ở xa chị đứng nhà nói, xin mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con kính bạch thầy và thưa thầy, con Phật tử Như Hoa. À, từ rất là lâu xa con đã được nghe băng của thầy rất là nhiều, nhưng mà lần đầu tiên thì được diễn kiến thầy. Thứ nhất là nơi đây khi bản thân con và tất cả đại chúng nơi đây, thầy nói là lần đầu tiên về là hy sinh này, thì chúng con có được những cái phúc duyên để mà được thọ nhận những lời pháp bảo của thầy cho. Thưa thầy, con muốn thưa với thầy như thế này, con thì con vừa tu vừa tập và vừa nhớ trước quên sau, nhưng mà có một cái bài thơ của thầy hồi nãy giờ thầy cho đại chúng rất là nhiều thơ, con xin được cúng dường một bài thơ của thầy, con hy vọng rằng là để con được nhớ. Mô Phật A Di Đà Phật, con xin cúng dường thầy và đại chúng. Người từ vô tận tái sanh, đi qua trần thế mang tình nhân gian, rồi từ cuộc máu vừa tan, quê hương bỏ lại bàng hoàng ra đi. Ngày về tóc bạc hải